Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 25 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị bối cảnh tôn giáo tại Thụy Điển nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco sắp tới. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, anh Phương sẽ thuật lại ơn gọi linh mục của cha Roberto Fischer, một XDG dùng âm nhạc để loan báo tin mừng. Sau cùng, sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về thần học về hy vọng theo Thánh Thomas. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Cotonou, Tòa Thánh và Cộng hòa Benin bên Phi Châu đã ký kết hiệp định cơ bản về quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Buổi ký kết hiệp định diễn ra hôm 21 tháng 10 vừa qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao và Cộng tác ở thủ đô Cotonou. Đại diện tòa thánh ký hiệp định là Đức Tổng giám mục Ryan Udawi, sứ thần tòa thánh tại Benin, và đại diện chính phủ nước này là ông Aurelien Abenonchi, Bộ trưởng Ngoại giao và Cộng tác. Hiện diện tại buổi lễ có 3 giám mục và một số linh mục thuộc Ban Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Benin, cùng với một số quan chức cấp cao của chính phủ Benin. Hiệp định cơ bản gồm một lời tựa và 19 điều khoản, bảo đảm cho giáo hội công giáo được thi hành sứ mạng tại Cộng hòa Benin, đặc biệt nhìn nhận tư cách pháp nhân của giáo hội và các tổ chức của giáo hội. Hai bên duy trì sự độc lập và tự quyết của mình, cam kết cộng tác để mưu ích lợi luân lý, tinh thần và vật chất cho con người, đồng thời thăng tiến công ích. Hiệp định bắt đầu có hiệu lực với việc trao đổi văn kiện phê chuẩn. Cộng hòa Benin rộng bằng 1/3 nước Việt Nam với 114.000 cây số vuông và khoảng 10.500.000 dân cư, trong đó có gần 2.900.000 tín hữu công giáo, tương đương với 27,7% dân số toàn quốc. Vị sứ thần tòa thánh thường trú đầu tiên tại nước này là Đức Tổng giám mục Phêrô Nguyễn Văn Tốt.
Vatican trong những ngày này, từ hôm qua 24 đến 26 tháng 10, Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam đang gặp gỡ và làm việc tại Vatican. Đây là khóa họp thứ 6 giữa hai bên. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức ông Antoine Camilleri, người Malta, Thứ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn, và Phái đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao ông Bùi Thanh Sơn hướng dẫn. Cách đây hơn 2 năm, cuộc họp thứ 5 của hai Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội trong 2 ngày mùng 10 và 11 tháng 9 năm 2014. Cũng với hai vị thứ trưởng ngoại giao như hiện nay. Trong thông cáo chung công bố sau khóa họp đó, hai bên bày tỏ hài lòng ghi nhận những phát triển tích cực trong quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam được biểu lộ qua sự gia tăng những trao đổi và tiếp xúc ở mọi cấp độ, từ những cuộc gặp gỡ của nhóm làm việc chung cho tới các cuộc viếng thăm công tác của vị đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam. Hai bên thỏa thuận tiếp tục đối thoại và tiếp xúc, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi cho sứ vụ của vị đại diện tòa thánh, vì ngài giúp giáo hội công giáo tại Việt Nam thi hành giáo huấn của Đức Giáo Hoàng.
Moscow, giáo hội chính thống Nga và tòa thánh muốn kiến tạo hòa bình tại Ukraine. Trong cuộc gặp gỡ hôm 21 tháng 10 vừa qua tại thủ đô Moscow, Đức Tổng giám mục Hilarion, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga và Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Nga, cùng xác quyết rằng các giáo hội cần phải là những người trung gian hòa bình giữa các phe xung đột và không được đứng riêng về một phe nào. Đức Tổng giám mục Hilarion ca ngợi lập trường của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh về tình trạng tại Ukraine. Từ lâu giáo hội Chính thống Nga vẫn bày tỏ lo âu vì tình trạng xung đột kéo dài tại Ukraine, đặc biệt từ mùa xuân năm 2014, khi các thành phần phò Nga ở miền đông Ukraine giao chiến với quân đội chính phủ nước này. Cho đến nay đã có khoảng 10.000 người thiệt mạng vì các cuộc giao tranh. Cả Đức Thánh Cha Francisco lẫn Đức Thượng Phụ Kirin thứ nhất của Chính thống Nga đều nhiều lần lên tiếng kêu gọi hòa bình cho Ukraine. Qua sự trung gian của Giáo hội Chính thống ở Ukraine, nhưng thuộc Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow, nhiều binh sĩ nước này bị quân ly khai bắt giữ đã được trả tự do. Tuy nhiên, Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow thường trách cứ các vị lãnh đạo công giáo Ukraine nghi lễ đông phương, nhiều lần bày tỏ lập trường ủng hộ các nhà chính trị Ukraine, bài Nga. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo công giáo Ukraine đông phương bác bỏ những lời cáo buộc này và phê bình Đức Thượng Phụ Kirin ủng hộ sự gây hấn của Nga chống lại Ukraine.
Roma, Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, Phái đoàn Tòa Thánh đã gặp gỡ một phái đoàn Đại học Al-Aqsa của Hồi giáo Sunnit tại thủ đô Cairo để chuẩn bị cho việc chính thức mở lại cuộc đối thoại giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và đại học này. Phái đoàn Tòa Thánh do Đức Cha Miguel Angel Ayuso Guiso, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn hướng dẫn, và gồm có Đức Cha Emmanuel Ayad Bishay, Giám mục Giáo phận Luxor, Ai Cập, và ba chuyên gia khác. Cuộc gặp gỡ trong những ngày này nhắm tiến tới một khóa họp chuẩn bị rất có thể vào cuối tháng 4 năm tới 2017 tại Roma, và đánh dấu việc chính thức mở lại cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Đại học Al-Aqsa là thẩm quyền uy tín nhất của Hồi giáo Sunnit. Một biến cố góp phần vào quyết định mở lại cuộc đối thoại giữa hai bên là cuộc gặp gỡ ngày 23 tháng 5 năm nay tại Vatican giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đại Imam Viện trưởng Đại học Al-Aqsa, ông Ahmed Al-Tayyib. Ngoài ra, cuộc viếng thăm của Phái đoàn Tòa Thánh ở Cairo cũng là dịp để cứu xét xem có thể thăng tiến những sáng kiến cụ thể để cổ võ hòa bình hay không. Cộng tác về việc cứu xét này có Đức Tổng Giám mục Bruno Masuro, Sứ thần Tòa Thánh tại Ai Cập, và vị Phó Đại Imam Đại học Al-Aqsa là Sheikh Abbas Suman.
Fatima, Chủ nhật 23 tháng 10 vừa qua, các giám mục Đông Âu đã kết thúc khóa họp 4 ngày tại Trung tâm Thánh Mẫu Fatima bên Bồ Đào Nha để bàn về việc mục vụ di dân tại các giáo phận Đông Âu. Tham dự khóa họp có 50 người, trong đó có 15 giám mục từ các nước Đông Âu, cũng như đại diện của các hội đồng giám mục ở Tây Âu, kể cả Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, tân chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu. Các vị đề cập đến những nhu cầu cần bảo tồn văn hóa và căn tính giáo hội của người dân từ Đông Âu. 20 năm sau khi các chế độ độc tài sụp đổ ở Đông Âu, vẫn còn nhiều người từ miền này di cư sang Tây Âu. Tình trạng này đề ra nhiều đòi hỏi đối với các giáo hội tại Tây Âu, phần lớn thuộc nghi lễ Latin, trong khi đó có nhiều người di dân từ Đông Âu thuộc nghi lễ Đông Phương. Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức Hồng Y Manuel Clemente, Thượng Phụ Thành Lisboa, ca ngợi giá trị đặc biệt của các giáo hội ở Đông Âu đối với đặc tính công giáo của giáo hội ở Tây Âu. Cách đây vài năm, phần lớn dân Bồ Đào Nha không biết đến các quốc gia và các giáo hội ở Đông Âu. Ngày nay, các tín hữu Kitô di dân từ Đông Âu trở thành các đồng nghiệp và người láng giềng của họ. Những biến cố chung chứng tỏ rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô từ Đông Âu ở Tây Âu là một món quà cho tất cả mọi người. Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cũng gửi sứ điệp chào thăm các tham dự viên hội nghị và khẳng định rằng các tín hữu công giáo tại Đông Âu là một quan trọng trong đặc tính công giáo của giáo hội. Sự đa nguyên không phải là một nguy hiểm, nhưng là một kho tàng quý giá cho giáo hội hoàn vũ.
Dublin, công cuộc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới kỳ 9 vào tháng 8 năm 2018 tại Dublin, Ireland, đã được chính thức khởi sự với cuộc họp hôm 22 tháng 10 vừa qua tại Dublin. Chủ đề đại hội là tin mừng gia đình, niềm vui cho thế giới. Tuyên bố trong cuộc họp chuẩn bị, Đức Tổng giám mục Eamon Martin, Tổng giám mục Alma, giáo chủ công giáo toàn đảo Ireland, cầu mong một nền mục vụ gia đình được đổi mới. Điều này có nghĩa là các nhóm và các hội đoàn được thành lập trong các giáo xứ và giáo phận để nâng đỡ các gia đình, không phải chỉ trợ giúp trong việc chuẩn bị hôn phối mà thôi, nhưng còn đồng hành và khuyên nhủ các đôi tân hôn trong những năm đầu tiên của đời sống gia đình. Đức Tổng giám mục Martin nhắc đến một đề nghị của Đức Thánh cha Francisco trong thường hội đồng giám mục về gia đình và trong tông huấn của ngài Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Theo đó, giáo hội ngày nay có niềm vui và nghĩa vụ trình bày một cái nhìn rõ ràng và tích cực của gia đình về hôn nhân và gia đình. Tin mừng nói rằng sự sống con người là thánh thiêng, mỗi sự sống đều bắt nguồn từ Thiên Chúa, đấng tạo dựng chúng ta, có nam, có nữ.
Yuba, Hiệp hội các bề trên dòng tu tại Nam Sudan, vừa khánh thành một trung tâm hòa bình ở thành phố Kit thuộc Tổng giáo phận thủ đô Yuba. Trong tờ thông tin Công giáo Phi Châu truyền đi ngày 21 tháng 10 vừa qua, Linh mục Daniele Moschetti, đại diện Hiệp hội các bề trên dòng ở Nam Sudan, cho biết trung tâm này là một sức mạnh tích cực để theo đuổi hòa bình. Vị chủ tọa buổi lễ khánh thành trung tâm hòa bình là Đức Tổng giám mục Jacques Daniel Banvo, sứ thần tờ thánh tại Nam Sudan, cùng với Đức Tổng giám mục Paulino Lucudu của Tổng giáo phận Juba sở tại và ba giám mục khác, trước sự hiện diện của đông đảo các linh mục triều và dòng. Trung tâm hòa bình là sáng kiến của các bề trên thuộc 47 hội dòng ở Nam Sudan trong lĩnh vực truyền giáo và phát triển con người. Cha Moschetti gọi trung tâm này là một bước tiến dài hướng về hòa bình, nói lên quyết tâm của các tu sĩ dấn thân phục vụ dân chúng và giáo hội tại Nam Sudan, củng cố hòa bình và huấn luyện một thế hệ mới các công dân và các tín hữu Kitô. Nam Sudan tách rời khỏi Sudan và trở thành một nước độc lập từ năm 2011, nhưng sau đó liên tục ở trong tình trạng nội chiến giữa các phe tranh giành quyền bính với nhau.
Paris, tòa án tối cao về hành chính tại Pháp cho phép trưng bày hang đá Giáng sinh tại các nơi công cộng với một số điều kiện. Hôm 21 tháng 10 vừa qua, phát ngôn viên của tòa án cho biết điều khoản số 28 của luật tách biệt giữa giáo hội và nhà nước không cấm trưng bày hang đá ở nơi công cộng như các cơ sở hành chánh. Tuy nhiên, việc trưng bày này phải giới hạn một thời gian và không có tính chất truyền giáo, nhưng phải nhắm phục vụ một mục tiêu văn hóa hoặc là đại lễ. Trước đó, các tòa án hành chánh tại các thành phố ở Pháp đưa ra các phán quyết khác nhau về vấn đề này. Luật năm 1905 về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước bỏ ngỏ cho sự giải thích khác nhau.
Quý vị đang theo dõi chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây, chúng tôi xin trình bày với quý vị bối cảnh tôn giáo tại Thụy Điển nhân cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, thứ hai 31 tháng 10 tới đây, Đức Thánh cha Francisco sẽ đến Thụy Điển để tham dự buổi lễ khởi sự chương trình kỷ niệm 500 năm cuộc cải cách của Luther do Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới tổ chức tại thành phố Lund và Malmö và mời sự cộng tác của giáo hội công giáo. Hôm sau lễ cắt thánh mùng 1 tháng 11, Đức Thánh cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu công giáo. Dự kiến sẽ có 19.000 người tham dự. Đây là lần thứ hai một vị giáo hoàng đến Thụy Điển. Lần đầu cách đây 27 năm, Đức Thánh cha John Paul II đến thăm nước này hồi tháng 6 năm 1989. Phản ứng đối với cuộc viếng thăm sắp tới của Đức Thánh cha Francisco rất tích cực, nơi các thành viên giáo hội Kitô khác cũng như nơi các cơ quan truyền thông đời. Nhưng phản ứng đầu tiên là người ta hy vọng có một mùa xuân mới về đại kết trong quan hệ giữa các tín hữu Luther và công giáo tại Thụy Điển, cũng như trên bình diện quốc tế. Nhân cuộc viếng thăm này của Đức Thánh Cha, chúng tôi xin gửi đến quý vị bối cảnh tôn giáo tại Thụy Điển.
Người ta thường mô tả Thụy Điển là một trong những nước bị tục hóa nhiều nhất trên thế giới. Vào mỗi cuối tuần, bình quân chỉ có khoảng 5,5% dân chúng trên tổng số gần 10 triệu dân cư tham dự một lễ nghi của Kitô giáo hoặc tôn giáo khác. Gần một nửa các trẻ em sinh ra ở Thụy Điển vẫn còn được rửa tội, nhưng tỷ lệ những người được rửa tội tiếp tục giảm sút mỗi năm. Tuy rằng điều này không có nghĩa là không có một truyền thống Kitô lâu dài tại đây. Khi Thụy Điển được khai sinh như một quốc gia thống nhất hồi thế kỷ 16, dân chúng đã chịu ảnh hưởng của Kitô giáo dưới dạng công giáo, và những vết tích truyền giáo Kitô tại nước này đã có từ đầu thế kỷ thứ 9 và vào thời Thánh Giám mục Thừa Sai Ansgar. Sau đó có biến cố quan trọng, vua Eraskoet Konung Skara được rửa tội vào khoảng năm 1040 và thành lập giáo phận Lund vào năm 1060. 44 năm sau đó, năm 1104, Lund trở thành tổng giáo phận và tất cả các nước Bắc Âu đều tùy thuộc tổng giáo phận này. Trong thế kỷ thứ 16, Thụy Điển bị biến từ một nước công giáo thành một nước theo Tin lành Luther dưới quyền cai trị của một vị vua. Cuộc cải cách của Tin lành được du nhập vào Thụy Điển vì những lý do chính trị và do sự cưỡng bách bạo lực của vua Gustav Vasa lên ngôi hồi năm 1523. Nhà vua hiểu rằng một cuộc cải cách của Tin lành Luther sẽ mang lại cho ông quyền kiểm soát trên giáo hội, nhất là các tài sản và lợi tức của giáo hội công giáo. Tuy nhiên, ông gặp chống đối từ nhiều phía, và mãi đến năm 1593, quận công Karl, sau này trở thành vua Karl thứ 9, mới thuyết phục được công nghị toàn quốc ở thành Uppsala chấp nhận chung kết cuộc cải cách của Luther. Vài năm sau đó, án tử hình được du nhập và tuyên phạt cho các tín hữu công giáo, chỉ nguyên vì sự kiện họ là người công giáo. Giáo hội Luther được thành hình như một giáo hội cứng nhắc của nhà nước, với nhà vua là thủ lãnh tối cao. Các giám mục do vua đích thân bổ nhiệm, và với thời gian, các linh mục và mục sư, ngoài các chức năng tôn giáo, còn có thể thực hiện một loạt những nhiệm vụ quan trọng trong xã hội, như là quản lý sổ sách hộ tịch và trường học. Cho đến thời gian cách đây 25 năm, tức là năm 1991, vấn đề hộ tịch do các mục sư của giáo hội Tin lành Luther đảm trách. Và cho đến năm 1996, mỗi công dân Thụy Điển đều đương nhiên trở thành tín đồ của giáo hội Luther nhà nước, cho dù họ không rửa tội, trừ khi song thân của họ rời bỏ giáo hội nhà nước. Quy luật này bị bãi bỏ với việc tách biệt giáo hội khỏi nhà nước Thụy Điển vào năm 2000. Vào đầu thế kỷ thứ 17, Thụy Điển trở thành một nước toàn tòng, mọi công dân theo luật đều là tín đồ Luther, không có một gia đình công giáo nào còn sót lại. Ngoài ra, cho đến năm 1809, luật bắt buộc tất cả mọi công dân Thụy Điển đều phải tham dự việc phụng tự Luther vào ngày Chủ nhật. Nhưng vào đầu thời kỳ công nghệ hóa, Thụy Điển cần có công nhân nước ngoài với khả năng chuyên môn trong các lĩnh vực khác nhau. Vì thế, dần dần các nhóm tôn giáo khác như Do Thái, Công giáo và Tin lành Calvin cũng dần dần được du nhập, và từ năm 1781, họ có thể hành đạo riêng tư.
Tình trạng tôn giáo tại Thụy Điển ngày nay được nhiều người mô tả là hậu Kitô giáo. Tôn giáo được coi là vấn đề riêng tư và Kitô giáo được coi là cái gì thuộc về quá khứ hơn là thuộc về hiện tại. Tuy rằng dấu vết của Kitô giáo vẫn còn nhiều, như hàng ngàn nhà thờ rải rác ở các nơi trên toàn quốc. Tuy nhiên, phần lớn các tín hữu không đi nhà thờ, kiến thức của dân về đức tin Kitô rất sơ sài, nhất là nơi người trẻ. Tại các trường học, việc giảng dạy Kitô giáo bị cấm từ lâu, và thay vào đó là một môn tổng quát về tôn giáo và đạo đức học. Nhiều người không hiểu tôn giáo có ích gì, và nhiều người cũng chẳng quen biết một tín hữu nào. Vì thế, họ quen nhìn tín ngưỡng tôn giáo từ bên ngoài, và đức tin bị coi như một hiện tượng có phần khác thường. Cũng có nhiều người Thụy Điển coi tôn giáo như nguồn mạch sinh ra bạo lực và xung đột ở nhiều nơi trên thế giới. Vì thế, như một nhà bình luận của một tờ báo lớn tại nước này viết, ông ta hài lòng vì tôn giáo rất suy yếu ở Thụy Điển. Nhưng đồng thời người ta cũng không thể phủ nhận sự kiện nhiều giá trị nòng cốt của xã hội Thụy Điển có căn cội lịch sử trong truyền thống Kitô. Ví dụ, sự hăng say bênh vực công bằng xã hội và giá trị bình đẳng của mỗi người. Nếu muốn cứu xét vai trò của tôn giáo tại nước này thì cần để ý đến hai yếu tố. Trước tiên, người Thụy Điển rất coi trọng tự do cá nhân và có một xu hướng mạnh mẽ trong nền văn hóa nước này coi tôn giáo như một cái gì liên hệ đặc biệt đến cảm xúc và luân lý. Nhiều nghiên cứu cho thấy người Thụy Điển coi trọng tự do cá nhân nên cũng coi nhẹ liên hệ gia đình và họ hàng. Trái lại, đa số gắn bó chặt chẽ và rất tín nhiệm nơi nhà nước. Họ coi nhà nước là người bảo đảm tốt nhất đối với tự do cá nhân. Những sự kiện này cũng phản ánh qua con số rất cao những vụ ly dị và những gia đình nam nữ sống chung không kết hôn, hoặc những gia đình chỉ có một người cha hoặc người mẹ. Xu hướng cá nhân chủ nghĩa mạnh mẽ này cũng ảnh hưởng đến đời sống tôn giáo. Ai tìm kiếm Thiên Chúa, họ thích làm điều này một mình hơn là cùng với những người khác qua phụng vụ. Có nhiều nguyên nhân làm cho Thụy Điển trở thành một nước tục hóa hậu Kitô giáo. Một nguyên nhân là quan hệ giữa tôn giáo và luân lý nghiêm ngặt. Tiếp đến là chế độ giáo hội nhà nước. Với cuộc cải cách của Tin Lành, lãnh vực giáo hội và lãnh vực nhà nước trở thành một, và giáo hội phải tùng phục quyền bính nhà nước trong mọi sự. Giáo hội Tin Lành Luther không bao giờ nói với tiếng nói riêng của mình, và các mục sư trở thành công chức nhà nước là cánh tay dài của nhà nước trong xã hội địa phương. Dùng luật pháp để bó buộc dân chúng phải thực hành đạo, khiến cho dân chúng không yêu mến giáo hội Luther hơn. Cuộc chiến dài dẳng chống lại sự kháng cự của giáo hội Luther đối với tự do tôn giáo ngày càng củng cố cảm tưởng Kitô giáo gắn liền với sự cưỡng bách và đàn áp. Khi luật về sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước Thụy Điển được ban hành năm 2000, số tín hữu Kitô giảm sút trầm trọng tại nước này, chỉ còn 65% thuộc giáo hội Luther. Các nhà xã hội học dự đoán rằng các tín hữu Tin Lành Luther sẽ trở thành tôn giáo thiểu số vào năm 2025 tới đây.
Hình ảnh trên đây về tình trạng tôn giáo ở Thụy Điển thật là buồn, nhưng hiện nay cũng có những dấu hiệu tích cực hơn. Ngày nay người ta nói về sự trở về tôn giáo. Thực vậy, người ta nói về tôn giáo nhiều hơn trong các phương tiện truyền thông và các cuộc thảo luận công cộng so với 20 năm về trước. Ví dụ, Đài Phát thanh Quốc gia bắt đầu truyền đi đều đặn các chương trình thảo luận thần học, và cả đại diện công giáo và các tôn giáo khác cũng được mời tham gia. Các báo chí cũng tường thuật về các biến cố tôn giáo quan trọng. Những sự kiện trên đây không có nghĩa là gia tăng số người tham gia các buổi phụng tự, trái lại có sự tiếp tục suy giảm. Trong số nửa triệu người tham dự các lễ nghi tôn giáo cuối tuần, chỉ có 220.000 người thuộc giáo hội Tin Lành Luther, 280.000 người khác thuộc các giáo hội Tin Lành Pentecost, Baptist, các tôn giáo của nhiều người di dân như Công giáo, Chính thống và Hồi giáo.
Về tình trạng giáo hội Công giáo tại Thụy Điển, cả nước chỉ có một giáo phận Công giáo duy nhất với trụ sở ở thủ đô Stockholm do Đức cha Anders Arborelius dòng Camelo nhặt phép coi sóc. Ngài là giám mục bản xứ đầu tiên kể từ thế kỷ 16 đến nay, và số tín hữu Công giáo có đăng ký là 115.000 người. Thêm vào đó có khoảng 115.000 tín hữu Công giáo không đăng ký trong các sổ sách của các giáo xứ. Mỗi cuối tuần có từ 25 đến 30.000 tín hữu Công giáo tham dự thánh lễ. Giáo hội Công giáo có thể rút được nhiều lợi điểm từ tình trạng mới ở Thụy Điển với sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước từ năm 2000. Trong tư cách là tôn giáo được nhìn nhận, Công giáo có thể nhận được sự đóng góp của các tín hữu qua hệ thống thuế khóa. Nhưng sự kiện cả nước chỉ có một giáo phận khiến cho việc mục vụ có phần khó khăn phức tạp. Giáo hội Công giáo tại Thụy Điển là giáo hội gồm những người nhập cư với khoảng hơn 80 ngôn ngữ khác nhau trong các giáo xứ. Các thứ tiếng có nhiều tín hữu nhất là Ả Rập, Eritrea, Croat, Ba Lan, Slovenia, Ukraine và Việt Nam. Hơn 80% các tín hữu Công giáo tại nước này là người nhập cư hoặc là con cái của những người nhập cư. Vì thế, trong giáo hội Công giáo tại Thụy Điển có hai thành phần chính. Thứ nhất là những người sinh tại Thụy Điển hoặc trở lại Công giáo ở tuổi trưởng thành. Tiếp đến là những người Công giáo gốc di dân. Chỉ có một số rất nhỏ các gia đình ở Thụy Điển là Công giáo từ ba thế hệ. Cho đến thập niên 1950, tại Thụy Điển còn có nhiều người nghi ngờ đối với tất cả những gì là Công giáo. Và khi các tín hữu Công giáo bắt đầu gia tăng từ giữa thế kỷ 20, người ta thường nói rằng cần phải thận trọng đối với nguy cơ Công giáo. Cho đến thập niên 1980, cộng đồng Âu Châu còn bị nhiều người Thụy Điển coi là một dự án của Công giáo đe dọa làm suy yếu nền văn hóa Thụy Điển theo Tin lành Luther. Ngày nay những thái độ như thế trở nên rất hiếm. Trái lại, giáo hội Công giáo được coi là hay, nhất là đặc tính quốc tế của giáo hội. Vì lịch sử lâu dài và vì những kho tàng linh đạo và trí thức, nhất là linh đạo Ignacio và Camelo.
Sau đây, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại ơn gọi linh mục của cha Roberto Fischer, một SDG, dùng âm nhạc để loan báo tin mừng.
Cha Roberto Fischer là một linh mục trẻ say mê âm nhạc. Trước khi trở thành linh mục, cha là DJ trong một vũ trường. Với lòng say mê âm nhạc, cách đây vài năm, cha đã lập một đài phát thanh ở Genova với tên gọi Fra Le Notte, giữa các nốt nhạc. Giới trẻ yêu thích đến với cha Roberto vì cha là người vui vẻ và năng động. Có thể nói về Thiên Chúa và tin mừng bằng các tài năng và lòng nhiệt thành mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người. Cha Roberto đã mang lời của Chúa và loan báo tin mừng bằng âm nhạc, lôi kéo nhiều người trẻ đến với sáng kiến của mình. Cách đây vài năm, cha còn thành lập một vũ trường công giáo. Cha đã kể lại hành trình ơn gọi của mình trong chương trình Chứng từ Đức Tin như sau. Thành thật mà nói, ý tưởng trở thành linh mục rất xa vời đối với tôi, bởi vì trong con người tôi chỉ có tôi, cái tôi đầy trong người tôi. Thiên Chúa cũng vất vả để đi vào trong một trái tim đã bị chiếm hữu. Khi tôi vừa lớn lên, mẹ tôi đã qua đời, và từ đó trong lòng tôi ghi khắc một thông điệp. Nếu mày là một người có địa vị, thành công, thì mày sẽ được yêu mến. Nhưng trong khi đi tìm mua sự yêu thương, thì bạn cũng phải trả giá. Và tôi hầu như rơi xuống tận đáy sâu. Tôi nói hầu như vì Thiên Chúa không bao giờ bỏ tôi một mình. Và qua một số bạn thân ở giáo xứ lân cận, tôi đã tham gia vào một số công việc phục vụ nho nhỏ trong nhà thờ. Tôi đã xa rời giáo xứ, nhưng tôi rất chuyên nghiệp trong các trò chơi và linh hoạt. Và Chúa đã làm như thế để chạm đến tôi. Niềm vui mà tôi tận hưởng là thật và chân thành. Từ đó, Thiên Chúa làm cho tôi cảm thấy Ngài hơn và chúng tôi ở cùng chỗ với nhau, và tôi trở nên nhạy cảm với việc Ngài đến và đi trong cuộc sống của tôi. Ai biết đã bao lần chúng tôi đi cùng thang máy mà không nhận biết. Phát súng ân huệ xảy đến vào năm 2000, khi họ đề nghị tôi cùng đi Roma tham dự đại hội giới trẻ với Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Tôi đã khởi hành cùng một nhóm nhỏ thanh niên với mục đích rõ ràng là để tìm bạn gái. Nhưng cô gái tôi gặp là một cô gái đặc biệt với tên gọi Đức Tin vào Thiên Chúa, được cảm nhận như một ao ước cầu nguyện sâu thẳm. Tôi nhìn thấy các linh mục vui cười, đùa giỡn, làm thành những vòng tròn cùng với các thanh thiếu niên. Tôi trở về nhà giữa một cô gái mà tôi đã quen biết trên chuyến xe lửa từ Roma về Genova và Đức Tin mà tôi mới gặp thấy. Có một cuộc chiến tốt đẹp trên mặt trận trái tim của tôi. Ai sẽ thắng? Nhưng khi Chúa Giêsu đẩy trên máy gia tốc thì khó có ai vượt qua Ngài. Và những linh mục vui tươi hạnh phúc như thế gợi lên trong tôi một ước muốn chiến thắng hạnh phúc như họ. Tại sao họ hạnh phúc còn anh thì không? Và trong giây phút đó, đúng trong khoảnh khắc đó, tôi đã hiểu ơn gọi của mình. Tôi đã rời bỏ công việc và sở thích của mình, vũ trường và cửa hàng điện thoại và gia nhập chủng viện vào tháng 9 năm 2000. Được hỏi giới trẻ phản ứng thế nào với hình thức loan báo tin mừng bằng âm nhạc của cha, cha Roberto cho biết, trước hết bạn phải thử sống điều bạn loan báo và bạn sẽ trở nên đáng tin. Và giới trẻ kính trọng và đi theo bạn. Lắng nghe những yếu đuối của họ cũng là loan báo tin mừng, làm cho họ nhìn thấy nơi bạn không phải là những robot mang cổ trắng của linh mục, nhưng là thanh thiếu niên như họ. Trước khi trách rằng giới trẻ không lắng nghe, không tham dự thánh lễ, chúng ta tự hỏi mình xem chúng ta có đến với họ chưa? Vũ trường Kitô giáo mà cha Roberto thành lập đúng hơn là một làng du lịch, nơi có không gian rộng lớn trên bãi biển, nơi các thanh thiếu niên sinh hoạt, ca hát và trình bày chứng từ và sứ điệp. Còn chương trình radio giữa các nốt nhạc dùng âm nhạc để đưa các thanh thiếu niên đến gần với các giá trị của cuộc sống, giá trị của chia sẻ, của bình đẳng, sự quý giá và duy nhất của sự sống mà chúng ta không thể vứt bỏ đi. Các thanh thiếu niên được hướng đến suy tư về những vấn đề quyết định mà thường họ không nghĩ đến và là cơ hội để giáo hội đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh nói về thần học về hy vọng theo Thánh Tô-me.
Thưa quý vị khán giả, Thánh Thomas Aquino bàn về hy vọng giữa hai khía cạnh tự nhiên như một cảm xúc và khía cạnh siêu nhiên như là một nhân đức hướng Chúa. Hy vọng tự nhiên thì ai ai cũng có, hy vọng siêu nhiên là một ân huệ do Chúa ban. Chúng ta theo dõi trong bài hôm nay hai chặng, trước tiên là hy vọng tự nhiên, sau đó là hy vọng siêu nhiên. Hy vọng tự nhiên. Thánh Thomas khởi đi từ khái niệm cơ bản, rồi từ đó đi sâu vào các đặc điểm của nó. Hy vọng như một cảm xúc. Trong tâm lý học hiện đại, passion được dịch là đam mê, nhưng mà trong triết học cổ điển, nó ám chỉ một cái chuyển động motus của lòng ham muốn kèm theo sự nhân đức một điều tốt hay điều xấu. Nếu là điều tốt thì yêu thích, nếu là điều xấu thì ghét bỏ. Nó là cảm xúc, nghĩa là thuộc về quan năng ước muốn chứ không thuộc về quan năng nhận thức. Nó đi sau nhận thức. Thánh Thomas đưa ra một cái khái niệm về hy vọng như thế này. Hy vọng là một cảm xúc tự nhiên đối với một điều tốt cam go trong tương lai nhưng có thể đạt được. Qua khái niệm này, ta nhận ra được bản chất của hy vọng và sự khác biệt của nó đối với các cảm xúc khác. Trước hết, hy vọng hướng tới một điều tốt cam go, khác với cái lòng ao ước đối với một điều tốt bình thường. Kể đến, hy vọng hướng tới một điều tốt ở trong tương lai, khác với sự vui thích khi mà điều tốt đã nằm ở trong tầm tay rồi. Thứ ba, hy vọng hướng tới một điều tốt cam go, đối lại với sợ hãi là phản ứng trước một điều xấu cam go. Thứ bốn, hy vọng hướng tới một điều tốt cam go nhưng mà có thể đạt được, đối lại với thất vọng khi nhận thấy rằng mình không thể đạt được. Về điểm này, Thánh Thomas cũng phân biệt giữa hy vọng sperare và trông mong expectare, tùy theo khả năng mà mình ước lượng. Nếu mình có thể đạt được đối tượng nhờ khả năng của mình thì đó là hy vọng thuần túy. Còn nếu mình hy vọng nếu sự trợ lực bên ngoài thì đó là trông mong. Sự phân biệt này quan trọng khi bước sang đức hy vọng và là đức trông cậy trong lĩnh vực siêu nhiên. Một vài tả trưng. Qua cái sáng khái niệm sơ khởi, chúng ta có thể khám phá ra một vài tương đồng và khác biệt giữa hy vọng với các cảm xúc khác. Hy vọng và ký ức. Hy vọng hướng về điều thiện trong tương lai, điều thiện mà ta chưa nắm được. Tuy nhiên, trong cái hành trình này, ký ức giữ vai trò quan trọng. Nói khác đi, tuy hy vọng hướng về tương lai, nhưng không thể nào bỏ qua quá khứ. Ký ức nhớ lại quá khứ, góp phần vào nhận thức rõ rệt hơn về điều kiện tương lai mà ta đang nhắm tới. Ký ức cũng có thể giúp ta tự tin vào khả năng của mình có thể đạt tới mục tiêu. Nói một cách khác, kinh nghiệm là một động lực quan trọng cho hy vọng. Kinh nghiệm cũng bao hàm một sự nhận thức, nghĩa là hiểu biết. Sự hiểu biết giúp tăng cường hy vọng. Đây là khác biệt giữa hy vọng và liều lĩnh. Người liều lĩnh có thể là người to gan, nhưng cũng có thể rơi vào thái cực của sự cố chấp. Để duy trì được sự quân bình, hy vọng cần được hướng dẫn bởi cái nhân đức gọi là độ lượng, là một thành phần của đức hùng mạnh. Nó giúp cho chúng ta điều chỉnh niềm hy vọng bằng cách xác định xem điều mình đang theo đuổi có thật là điều tốt hay không, cũng như đánh giá đúng đắn cái khả năng của mình. Hy vọng và lo âu. Khi hướng về tương lai cam go, ta có hy vọng, khi ước chừng được, ta có thể đạt tới mục tiêu. Còn nếu không, ta sẽ bỏ cuộc hoặc thất vọng. Nhưng đó là nói tới trên cái cạnh siêu hình. Thực tế thì hơi khác. Bởi vì tương lai không phải chỉ là một chớp mắt, nhưng là một thời gian kéo dài. Không là chi mà niềm hy vọng thường pha lẫn với những nỗi phập phồng lo âu, vì chưa chắc chắn 100% là sẽ đạt tới mục tiêu. Đối diện với tương lai còn bấp bênh, niềm hy vọng nằm ở giữa hai thái cực. Một bên là tuyệt vọng, nghĩa là mất hy vọng. Bên kia là ngạo mạn, quá tự tin. Hy vọng và yêu mến. Giữa đôi bên có sự liên lạc hỗ tương. Đôi khi yêu mến đem lại hy vọng, đôi khi hy vọng đem lại yêu mến. Chính vì yêu mến đối tượng tốt lành trong tương lai, cho nên ta mới ước muốn và hy vọng. Nhưng mà nếu ta chỉ có thể đạt được đối tượng nhờ sức mạnh của người khác, thì chúng ta yêu mến người ấy. Nói cho cùng, ta hy vọng vì ta yêu, và ta yêu vì ta hy vọng. Những hệ quả của hy vọng. Hy vọng mang lại niềm vui thích, hay nói theo ngôn ngữ ngày nay, hy vọng mang lại phấn khởi lạc quan. Ngược lại, người mất hy vọng thì cũng dễ bị lôi cuốn và sợ hãi, lo âu, xao xuyến. Nhân đức hy vọng. Trong lĩnh vực tự nhiên, hy vọng chỉ là một ám chỉ một cảm xúc và cần được điều khiển bởi nhân đức độ lượng. Trong lĩnh vực siêu nhiên thì khác, nó là một nhân đức do Thiên Chúa phú ban. Sự khác biệt giữa hai lĩnh vực dựa trên đối tượng và động lực. Bản chất của nhân đức hy vọng. Thánh Thomas lấy lại định nghĩa của ông Petrus Robertus về nhân đức hy vọng như thế này. Đức hy vọng là sự trông mong chắc chắn sẽ được hạnh phúc vĩnh cửu nhờ vào ân sủng của Chúa và công phúc. Qua cái định nghĩa đó, ta thấy những yếu tố cốt yếu của nhân đức. Đối tượng của nó là hạnh phúc đời đời, nghĩa là được hưởng Thiên Chúa. Động lực là ân sủng của Thiên Chúa, nghĩa là sự giúp đỡ của chính Thiên Chúa. Như đã nói trên đây, Thánh Thomas đã phân biệt giữa cái động từ hy vọng sperare và trông mong expectare, tùy theo là mình dựa vào sức mạnh riêng của mình hay là dựa vào sự giúp đỡ của người khác. Để nương tựa vào Thiên Chúa không đồng nghĩa với thái độ hoàn toàn chủ động. Sự nương tựa này mang lại niềm tin tưởng, giúp cho ta thêm phấn khởi trong cuộc hành trình đi về cứu cánh của cuộc đời. Nhân đức hy vọng không miễn trừ cho chúng ta khỏi những chiến đấu, nhưng tăng thêm lòng tin tưởng trong lúc chiến đấu. Chủ thể của đức hy vọng. Chủ thể của đức hy vọng có thể hiểu theo hai nghĩa. Chủ thể xét như là tác nhân, ai có thể hy vọng. Và xét như về quan năng, hy vọng là hành vi của lý trí hay là của ý chí. Trước tiên, chủ thể của nhân đức hy vọng là những người còn đang đi trên đường lữ hành dương thế, Homo Viator, con người đang còn sống trong thời gian, còn hướng về tương lai. Vì vậy, nhân đức này sẽ không còn tồn tại ở nơi các phong nhân trên trời nữa. Tưởng cũng nên biết là các nhà thần học kinh Việt không chỉ tranh luận về đức hy vọng ở nơi các thánh nhân, mà đặc biệt là nơi Đức Giêsu khi còn tại thế. Người có hy vọng không? Nói chung, câu trả lời là không. Lý do là bởi vì đức hy vọng đi theo đức tin, mà đối tượng của đức tin là điều chưa thấy, còn Đức Giêsu thì đã được hưởng phúc kiến rồi. Xét trên khía cạnh quan năng trong con người, chủ thể của đức hy vọng là ý chí. Ý chí là cơ quan giúp cho con người nắm tới điều kiện tương lai cam go và có thể đạt được. Đối tượng. Đối tượng của nhân đức hy vọng là Thiên Chúa cùng với các thực tại tối hậu. Chúng ta hy vọng sẽ đạt được tới các thực tại đó mai sau, và đây là đối tượng chính yếu. Tuy nhiên, xét vì chúng ta còn sống ở trên đời này, cho nên chúng ta cũng ước mong được các phương tiện cần thiết để mà đạt tới mục tiêu. Đây là đối tượng thứ yếu, nghĩa là những điều thiện hảo ở trên đời này nhắm tới hạnh phúc vĩnh cửu. Trái ngược với những đức hy vọng là hai tội, tuyệt vọng và tự phụ. Một bên do bất cập, bên kia là do thái quá. Tuyệt vọng là nghĩa rằng mình không thể nào đạt tới hạnh phúc vĩnh cửu. Tự phụ là tin rằng mình có thể đạt tới hạnh phúc mà không cần sự trợ lực của Thiên Chúa. Nguyên nhân của tội hy vọng có thể là những sai lầm đức tin liên quan tới ơn cứu độ. Nó cũng có thể bắt nguồn từ việc mải mê với vật chất, lấy khoái lạc làm cứu cánh cuộc đời và không còn nghĩ tới các thực tại thiên liêng nữa. Còn nguyên nhân của tội tự phụ là sự sai lầm đạo lý về bản chất ơn cứu độ. Ơn cứu độ là một ân huệ do Chúa ban, chứ không phải là kết quả của sự chinh phục do công trạng con người. Tuy nhiên, ân huệ của Thiên Chúa không đòi hỏi sự đáp trả và hợp tác về phía con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, trong những ngày này, từ hôm qua 24 đến 26 tháng 10, Phái đoàn Tòa Thánh và Việt Nam đang gặp gỡ và làm việc tại Vatican. Cotonou, Tòa Thánh và Cộng hòa Benin bên Phi Châu đã ký kết hiệp định cơ bản về quy chế pháp lý của giáo hội công giáo tại nước này. Dublin, công cuộc chuẩn bị cho Đại hội các gia đình thế giới kỳ thứ 9 vào tháng 8 năm 2018 tại Dublin, Ireland, đã được chính thức khởi sự với cuộc họp hôm 22 tháng 10 vừa qua tại Dublin. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.